Ca mô ni nam mô Phật bổn sư thích ca ca hôm nay thì bắt đầu học qua kinh Viên Giác thì vậy thì bữa nay cũng là khai pháp để mà học kinh Viên Giác cũng là ngày ý nghĩa. Thì kinh này nói đủ là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, tức là tên rất dài, là do vị Sa Môn là Phật Đà La La đó ở nước Kế Tân dịch vào thời nhà Đường, tức là ngày nước Kế Tân này là thuộc về miền Bắc Ấn Độ, tức là dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, ngày dịch ở tại chùa Bạch Mã. Và thời Đường, đây là bộ kinh là có liên hệ với Thiền Tông rất nhiều, cho nên cũng thường được các thiền sư dẫn dùng. Và ở Việt Nam thì có thiền sư Viên Chiếu Đời Lý đó, ngài coi như là ngài thường trì kinh Viên Giác này, cho nên ngài rất là tinh thông về ý nghĩa tam quán của kinh Viên Giác đó. Thì ở đây là mình học thì quý huynh đệ mà học kỹ, nghe kỹ kinh Viên Giác này thì nó sẽ mở ra cho mình rất nhiều điều, nghĩa là gọi là không ngờ đó. Thì ở đây trước tiên là giải về cái đề kinh, tức là đề kinh, thì đề kinh này nói đủ là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa. Thì Đại Phương Quảng là cái gì? Đây chữ Đại Phương Quảng á, đây là cái tên, gọi là cái tên chung á, mà cũng có chỗ thì gọi là Đại Phương Đẳng, đó là tên gọi chung cho các kinh Đại Thừa. Nếu mà giải theo văn tự á, thì đại là lớn, không phương á là coi như là cái nghĩa là chánh lý đó, không quảng là bao trùm, là rộng khắp đó. Nhưng mà nếu mà chỉ giải thích mà như vậy thôi á, thì thật là không có dính dáng gì tới mình hết. Nó giải như vậy thì thành ra chữ nghĩa thôi, nó rất là khô khan, không có dính gì mình hết, cũng không có cái chỗ gì để cho mình tu được hết. Đó. Cho nên nói về cái lý sâu xa thì chữ đại á là to lớn, nhưng mà cái lớn ở đây á là không phải là cái lớn mà đối với cái nhỏ đó, cho nên ở đây là mình phải hiểu được cái ý nghĩa này chứ không phải hiểu theo văn tự. Bởi vì cái lớn mà đối với cái nhỏ đó thì cái lớn đó chưa phải là thật lớn, chưa phải là cái đại của kinh muốn nói, nghĩa là cái lớn đó nó còn có giới hạn, có thay đổi, nó mà gặp cái lớn hơn thì nó thành nhỏ. Thí dụ như mình nói cái thế giới mình, cái nước Việt Nam thì mình là nhỏ, còn cả thế giới thì nó mới là lớn. Nhưng mà nếu cái lớn đó thì nó so với những cái hành tinh khác thì nó lại thành nhỏ. Tức là hành tinh của mình đây thì coi như thế giới thì so với nước Việt Nam thì nó lớn rồi đó, nhưng mà so với những hành tinh khác thì nó lại thành nhỏ, tức là có những hành tinh nó còn lớn hơn nữa, tức là có cái lớn hơn nữa thì nó thành nhỏ, cho nên cái lớn đó chưa phải là thật lớn. Còn cái lớn ở đây á là chỉ cho cái lớn của cái giác thể nơi tự tâm, chứ không phải là cái lớn nhỏ theo thường tình của thế gian. Cho nên nó vượt ngoài tất cả cái tướng đối đãi lớn nhỏ, không có gì so sánh được hết. Nghĩa là không, gọi là không có suy nghĩ là không tới nè, phân biệt là cũng không có thành được nè. Cho nên không biết lấy gì để mà đo lường được nó, tạm gọi là lớn. Đó, thành ra cái nghĩa lớn nó là sâu xa như vậy, chứ không phải là chỉ lớn tầm thường theo cái văn tự mà mình hiểu. Đó. Cho nên nghe đến cái tên lớn này á, là mình liền hiểu ngay là nó vượt ngoài tất cả cái tướng so sánh đối đãi. Cho nên chỉ mình phải khéo thầm nhận nơi tâm thì mới có thể là thấu được. Chứ còn không có thể mà gọi là suy nghĩ theo kiểu đối đãi hay là tưởng tượng có tướng lớn gì đó là không thành. Đó. Nghĩa là còn có cái lý luận lớn nhỏ trong đó là không dính dáng gì. Đó. Cho nên Ngài Hoàng Bá, Ngài nói về cái tâm thể đó, thì Ngài có bảo ông Bùi Hưu là chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là một tâm, là không có cái pháp riêng. Tâm này là nó từ vô thủy đến nay là không từng sanh, không từng diệt, không có sanh vàng, không có hình tướng, không thuộc có không, không kể mới cũ, chẳng có dài, chẳng có ngắn, chẳng lớn, chẳng nhỏ. Nó vượt qua tất cả hàng lượng danh ngôn, dấu vết đối đãi. Chính thẳng đó là phải, còn động niệm thì liền trái. Đó, cái tâm thể này đó, nó lớn là như vậy đó. Thấy không? Cho nên vừa nghĩ đến, nếu mà mình nghĩ đến cái tướng lớn đó, là nó không phải rồi. Đó. Cho nên mình nghe nói lớn, cái thì mình tưởng tượng có một tướng lớn gì đó là nó liền trái xa với cái ý nghĩa này. Đó, đó cho nên một chữ lớn, một chữ đại đó thôi mà mình thấu suốt được á là mình thấy là nó rất là vi diệu, không? Đó, chứ không phải là tầm thường. Đó. Rồi chữ phương. Không? Chữ phương là cái nghĩa là chánh lý, không? Tức là nó đúng như thật. Nó như thế là như thế thôi, chứ không có gì làm thay đổi được. Đó. Do đó mà mình khéo á, thì thấy liền, chứ không phải là suy nghĩ thêm bớt gì trong đó nữa. Cho nên nó tùy chỗ, không? Tùy nơi, nó luôn luôn là nó hiện hữu đúng như thật, chứ không có sai, nó mới là phương, mới là đúng với chánh lý. Tức là tùy nơi chỗ nào, tùy nơi nào, nó cũng luôn luôn hiện hữu đúng như thật như vậy. Cho nên người khéo dừng cái tâm phân biệt sanh diệt của mình đây thì bất cứ chỗ nào cũng nhận ra nó. Đó. À, như vậy thì chính ngay cái chỗ này nè, ngay chỗ mình ngồi hiện tại đây á, mỗi người đang ngồi đây đó, thì nó cũng như thế. Nhưng mà mình vừa nghĩ về nó đó là mất cái chánh lý. Đó, cho nên chữ phương nó ý nghĩa nó cũng sâu xa như vậy. Rồi chữ quảng, tức là nó bao trùm, nó khắp hết, tức là rộng khắp. Cho nên thấy, nghe, hiểu biết tất cả đều nằm ở trong đó hết, chứ không có gì ra khỏi nó. Thì vậy nó mới là quảng, chứ không phải là mình hiểu là quảng cái nghĩa là nó rộng lớn vậy thôi. Cho nên dù cho ông có, nghĩa là ông có chạy đi đâu, không, cũng không chạy ra khỏi nó. Đó, vậy nó mới quảng. Cho nên mới có gọi, chỗ đó gọi là một sắc, hay là một hương, hay là một trần, tức là một hạt bụi, một sợi lông. Không có gì chẳng phải là cái chỗ biểu hiện của cái diệu tâm viên giác này. Đó, tức là chỗ nào là cũng là biểu hiện của cái tâm viên giác đó hết, chứ không nào ra khỏi được hết. Vậy nó mới là quảng được, nó mới là rộng được. Cho nên ngộ được ở chỗ này thì mới thấy là đâu đâu là cũng là sáng ngời hết. Đó, đó mới thật là quảng, nó mới thật là rộng khắp. Đó. Cho nên đại phương quảng như đó là mình thấy là thấu suốt được đó, là mình ngay đây là mình thấy là một cái là không ngờ rồi. Đó. Rồi viên giác, không? Thì chữ viên á, tức là tròn đầy, không? Tròn đầy tức là nó đủ hết. Cho nên mà nó tròn đầy đủ hết như thế nào? Đó. Nếu mà nó có ở chỗ này mà nó không có ở chỗ kia thì cũng chưa phải là viên. Tức là có ở chỗ này nè, mà không có ở chỗ kia. Đó. Tức là chẳng hạn như là ở Việt Nam thì có, mà qua bên Campuchia thì không có, thì cũng chưa phải viên. không? Ở thiền đường có, ra ngoài thiền đường không có thì cũng chưa phải viên. Viên là tròn mà, tròn đầy tức là đủ hết thì không có chỗ nào là không viên được hết. À, hoặc là nếu có ở người này mà không có ở người kia thì cũng không phải viên. À, hoặc là có ở trong đạo của tôi mà không có ở trong đạo của anh thì cũng không phải là viên. À, viên là tròn mà, thì chỗ nào nó cũng phải tròn hết. À, cho nên ở đây là tròn đầy, là đủ hết. À, à, đó coi như đó mới là một cái lý bình đẳng như tất cả. À, vậy chỉ giác đó, chỉ giác là rõ biết, là sáng tỏ, tức là không có chút lờ mờ. Cho nên ở đây là giác mà viên, tức là giác mà tròn đầy, chứ không phải là cái giác mà có góc cạnh, cái giác mà gọi là từng lúc, từng chập, khi có, khi không, như mình hiện tại. Hoặc là có mặt ở chỗ này mà nó thiếu vắng ở chỗ khác, không phải là cái giác đó, mà giác ở đây á là giác mà lại viên, là tròn khắp hết, tức là nó vốn đầy đủ ở chư Phật, cũng không có thêm, mà ở chúng sanh cũng không có bớt, đó thì nó mới là viên. Đó, dù cho là đang ở trong cái vô minh phiền não nhưng mà nó vẫn không thiếu sót. Đó, cho nên vậy nó mới gọi là viên, gọi là viên giác là như vậy. Cho nên Lục Tổ khi mà ngài đại ngộ rồi, ngài mới liền la lên đó, ngài nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, tức là trong tự tánh mình vốn đủ hết, không có thiếu gì hết. Đó thì đó mới gọi là thấy được cái nghĩa viên giác, thấy không? Và coi như đó là ngài coi như là thể nghiệm thật sự chứng minh cái lời Phật không sai, thấy không? Nó chứ không phải là chỉ có nói ở trên cái gọi là cái văn tự, nói ở trên cái ngôn ngữ thôi, mà đây là có thể là thể nghiệm trực tiếp nơi chính mình, không? À, cũng như là ngài Úc Sơn Chủ tham thiền khi mà ngài đại ngộ đó, ngài mới làm bài kệ đó là ngã hữu minh châu nhất lõa, cửu vị trần lao quang tỏa, kim triêu trần tận quang sanh, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Tức là ta có một viên minh châu từ lâu bị bụi, tức là bụi từ lâu đó, bụi lấp nó vùi sâu, sáng nay bụi hết sáng tỏa thì soi khắp núi sông muôn màu, không? Tức là cái viên minh châu, viên minh châu đây á là ngài muốn chỉ là cái tánh viên giác đó, thì cái đó là mình mỗi người đều vốn có sẵn, không? Cho nên gọi là nhưng mà mê, cho nên gọi là từ lâu đó bị bụi nó vùi lấp, bụi đây tức là bụi trần lao, không? Nó vùi lấp, nó che, thành ra mình quên mất, tưởng như là mình không có. À, nhưng mà khi tỏ ngộ ra thì mới chợt nhận cái thì ra từ lâu mình vẫn hằng sống trong đó mà không hay, không biết. Cho nên dẹp tan cái đám bụi trần lao này thì nó chiếu sáng tất cả, không có thiếu sót gì hết. Đó, nghĩa là tròn đầy đủ hết chứ không có thiếu gì. Đó, cho nên ở trong kinh Viên Giác này thì vào đầu kinh Viên Giác đó thì đây là Phật đã nói ngay cái chỗ này. Tức là vào đầu kinh Viên Giác này thì trong đó nói rõ là Thế Tôn nhập chánh định, gọi là chánh định kho thần thông đại quang minh, đó là cái nơi trang nghiêm sáng rỡ của tất cả Như Lai an trụ, mà cũng chính là chỗ giác địa thanh tịnh của mọi chúng sanh. Tức là trước khi nói Viên Giác thì ngài Đức Phật ngài nhập trong chánh định, gọi là chánh định kho thần thông đại quang minh, không? Tức là chỉ cái chỗ này chứ không gì khác hết. Mà cái này là cái gì? Là cái chỗ gọi là trang nghiêm sáng rỡ của tất cả Như Lai an trụ trong đó. Tức là tất cả chư Phật đều an trụ trong đó, mà cũng là chính cái chỗ giác địa thanh tịnh của tất cả chúng sanh, chứ không phải là của riêng chư Phật. Đó, thì đó, nó viên giác là như vậy. Tức là cái chỗ mà của chư Phật và chúng sanh đều có đủ. Đó. Đấy, như vậy thì đại phương quảng viên giác, thấy không? Tức là chỉ cho cái gì? Tức là đó chỉ cho cái thể giác nó tròn đầy, nó rộng lớn thênh thang nơi chính mình đó. Cái này nó không có bờ mé, nó vượt qua tất cả hình tướng so sánh đối đãi, mà nó lại luôn vốn nó tự nó hiện bài khắp nơi hết. Đó, cho nên vậy mới gọi là đại phương quảng viên giác. Vậy thì cái thể giác này thì nó ở ngay nơi cái tâm thể của chúng sanh đây, chứ không đâu khác hết. Mà đây cũng là cái chỗ chư Phật và chúng sanh đều đủ, cho nên gọi là bình đẳng. Đó. Cho nên mình học kinh Viên Giác là mình học ngay ở trong đây, không? Chứ không phải là mình học để mà phân tích ở trong cái bộ kinh bằng giấy bằng mực này, hoặc là phân tích chữ nghĩa thế này thế kia, không phải vậy. Mà ở đây là mình học thẳng và học thấu vào trong cái chỗ này, thì đó mới là thực học Viên Giác. Nghĩa là cái tánh Viên Giác thì nó đâu có nằm ở trong những cái trang giấy, những cái trang giấy mà gọi là trang giấy chết vô tri này vô tri kia nè. Thì như vậy, tức là những cái chữ nghĩa, những cái trang giấy đó đó thì nó không có biết giác gì hết, cho nên đó không phải là Viên Giác. Cho đến ngay mấy cái chữ Viên Giác này á thì nó cũng vậy, nó cũng không biết giác gì hết. Đó, cho nên chính tâm người, thấy không? Đó thì cái đó đó nó mới biết giác, thì Viên Giác thì nó nằm ở ngay trong đó. Cho nên mình học là học thẳng vào trong đó thì mới là thực học Viên Giác. Đó, chứ không phải mình học theo kiểu trường lớp. Đó, nó khác vậy. À, học trường lớp thì mình phân tích thấy không? Chữ nghĩa thế này thế kia để mà thêm kiến thức hiểu biết, thấy không? Thì cái đó đi ngoài da thôi, chứ chưa, chứ đúng ra theo đây thì chưa có dính với Viên Giác. Đó. Cho nên đây thì hiểu vậy đó, thì mỗi người mình đang ngồi đây đó là có ngồi trong tánh Viên Giác không? Đó. Nếu mà như mà không á thì chắc là kinh này nó sai. Đó. Bởi vì đây nó là đây là chỗ này là chỗ của tất cả chúng sanh đều đủ mà. Còn nếu có thì tại sao mình lại không có tỏ ngộ được? Đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mình mỗi người phải xét cho thấu cái chỗ này. Rồi mình học ngay trong đó, đó mới gọi là thật học. Đó là nói qua cái nghĩa gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác. Còn Tu Đa La thì đó là còn âm tiếng Phạn, tức là dịch Trung Hoa dịch là Khế Kinh đó, đó là dịch theo xưa đó, Khế Kinh. Thì đây là cái tên chung cho các kinh, tức là chữ kinh đó, đó là tên chung cho các kinh. Thì nó gồm có nghĩa khế lý và khế cơ, trong đó nó còn nhiều nghĩa nữa, như kinh có nghĩa là thường vân vân, tức là có mấy nghĩa trong đó. Mà trong đây còn có ý nghĩa gọi là khế kinh này thì nó gọi là khế lý và khế cơ. Khế lý tức là khế hợp với lẽ thật của chư thánh, khế cơ là hợp với căn cơ của chúng sanh. Đó. Như vậy tức là cái lời kinh mà nói ra đó thì nó phải hợp với lẽ thật của chư thánh đã chứng, chứ không phải nó chỉ đúng với cái riêng mình thôi. Không phải là tôi suy nghĩ như vậy, tôi nói vậy là đúng với tôi thôi, không phải vậy. Mà đây là hợp với cái chỗ nghĩa là chứng của chư thánh đều khế hợp với cái lý thật đó. Rồi nó còn phải hợp với căn cơ của chúng sanh nữa, thì chúng sanh mới có thể tiếp nhận mà tu được, không? Chứ còn mình nói ra mà giống như nói ra cho cõi nào đâu á, còn mình đây không duy nhất hết á, thì vậy làm sao tu? Đó, vậy nói cho ai? Cho nên đó nó phải khế lý và khế cơ. Rồi liễu nghĩa, liễu nghĩa tức là cái nghĩa lý rốt ráo chân thật, không? Đây là để giảng biệt kinh Viên Giác với các kinh gọi là thường gọi là không có liễu nghĩa. Cho nên kinh trong kinh Đại Vô Tích á thì có đoạn Phật nói với ngài Xá Lợi Phất rằng những gì mà trong kinh gọi là liễu nghĩa, còn những gì mà trong kinh gọi là chẳng liễu nghĩa. Thì ngài bảo này Xá Lợi Phất, nếu trong các kinh mà tuyên thuyết về thế tục thì gọi là chẳng liễu nghĩa, tức là nói về thế tục đó thì gọi là chẳng liễu nghĩa, tức là gọi là thế tục đế thôi. Hoặc là còn nếu mà tuyên thuyết về thắng nghĩa đó thì mới gọi là liễu nghĩa, tức là cái nghĩa thù thắng. Còn tuyên thuyết về chán lìa sanh tử để mong đến niết bàn thì gọi là chẳng liễu nghĩa, tức là còn bỏ đây để đến kia thì đó cũng là phương tiện. Còn tuyên thuyết về các thứ văn cú sai biệt gọi là chẳng liễu nghĩa, đó, nói về văn tự sai biệt rồi đó thì đó chẳng liễu nghĩa. Còn tuyên thuyết về nghĩa sâu xa khó thấy khó hiểu thì đó gọi là liễu nghĩa. Đó, kinh liễu nghĩa là như vậy. Cho nên đây Tu Đa La liễu nghĩa tức là giảng để mà giảng biệt cái kinh Viên Giác này với các kinh, không? Đó, thì để cho thấy rằng trong đây là tuyên thuyết về cái nghĩa chân thật sâu xa, không? Coi như nó vượt ngoài những cái tình thức phân biệt chữ nghĩa. Thì như vậy, nghe tới cái tên đó thì mình có cái cảm nhận gì? Đó, cho nên mình học là mình phải học thấu được những cái chỗ này, chứ không phải mình chỉ đọc qua thôi. Không? Đó. Như vậy thì nghe tới chỗ đó là mình hiểu được. Vậy thì cái người nghe đó là cũng phải khéo nghe để mà thấu qua văn tự, chữ nghĩa. Đó, thì mới thấu được kinh này, là mới thấu được cái liễu nghĩa. Đó, cho nên ngay cái đề kinh này đó là đã nhắc cho người học không? Là mình phải khéo học, gọi là học thấu qua cái văn tự chữ nghĩa để mà nhận cho sâu ở nơi tự tâm của mình, tức là nhận sâu một cái lẽ thật mà đầy đủ, gọi là trọn vẹn không? Để mà sống. Đó, thì như vậy là coi như là toàn bộ kinh Viên Giác cũng không ra ngoài cái chỗ này. Đó, tức là khai triển rộng ra nhưng mà cũng không ngoài cái chỗ này. Đó, thì đây mới chính là kinh Viên Giác sống. Đó, cho nên nếu mà mình chỉ phân tích ở trên văn tự, rồi mình chia sẻ chữ nghĩa thế này thế kia, rồi có khi tranh cãi đúng sai thật giả trong đó nữa, thì đó là mình học văn tự chứ chưa phải là thật học Viên Giác. Đó, phải hiểu được ý nghĩa đó. Đó, tức là mình cứ lo phân tích, phân tích chữ nghĩa, không? Bây giờ phân tích văn tự, phân tích câu văn, rồi cái thì ở trong đó, rồi nhiều khi là tranh cãi, không? Tranh cãi là đúng sai là thật giả đó. Vậy tức là học văn tự thôi, chứ chưa phải học Viên Giác. Đó. Còn học Viên Giác đó, là phải học thấu qua cái chỗ chân thật đó, không? Đó là cho như vậy cho mình thấy là ngay cái đề kinh đó. Là người mà khéo học, khéo nghe đó là đã cảm nhận được một cái điều sâu xa, gọi là không ngờ nơi chính mình mà lâu nay mình bỏ quên. Cho nên không phải là tầm thường. Còn nếu mà mình chỉ giải thích theo cái văn tự đó thì mình thấy đơn giản không có gì hết, không? Đó là nó qua về cái đề kinh, không?